18y.net giới thiệu câu chuyện Cái Dâm Tập Thổi Kèn. Bạn đang đọc phần tiếp của chuyện Sex Nữ Thư Ký Hay Là Con Đĩ Hám Tiền. Tuần đó, ông Hưng còn đưa Thanh Phương về nhà ông ta trên Hồ Tây hai lần nữa vào thứ tư và thứ sáu. Thanh Phương phải thừa nhận là cái khoản đó của ông Hưng khỏe thật. Lần nào cũng rất lâu và hùng hục như một con trâu vậy, chứ không phải chỉ 5-10 phút nhẹ nhàng tình cảm như toàn chồng cô. Thanh Phương vẫn rất ngượng và xấu hổ khi chiều ông Hưng, nhưng cô không còn ngần ngại khép nép nữa khi làm chuyện ấy. Cô để mặc cho ông sếp muốn làm gì thì làm mà không hề phản đối hay tránh né, vì cô nghĩ rằng đằng nào cũng vậy rồi. Chưa bao giờ Thanh Phương lại làm tình nhiều đến như vậy trong vòng một tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Nếu kể cả hôm thứ ba thì cô đã làm tình đến 3 lần với ông Hưng và 3 lần với chồng. Trong đó có ngày cô làm tình với cả hai người, trưa thì với ông sếp, tối thì với chồng. Cô cũng ngạc nhiên là tại sao mình lại có thể làm tình nhiều đến thế mà không thấy mệt. Từ trước đến nay thường một tuần vợ chồng cô chỉ gần gũi nhau từ 2 đến 3 lần là cùng, và Thanh Phương cũng cảm thấy như thế là đủ. Vậy mà bây giờ ở công ty, ông Hưng cư xử với cô vẫn tự nhiên bình thường, nhưng những lúc chỉ có hai người thì ông ta cũng khá sỗ sàng với cô, gì chứ sờ soạng mông ngực, hôn hít là chuyện thường xuyên. Thế mới biết hình ảnh bề ngoài của một con người không phải lúc nào cũng thể hiện hết bản chất con người. Trước đây Thanh Phương cứ nghĩ ông sếp của cô là một người đàn ông lịch lãm đứng đắn, chung thủy, yêu thương vợ con. Nhưng bây giờ cô mới hiểu đằng sau cái vẻ bề ngoài lịch sự đó là một người đàn ông dâm dê hết chỗ nói. Thực ra thì cô thấy ông Hưng cũng không phải là một người xấu. Ngoại trừ cái chuyện đó thì ông ta không có gì phải chê trách cả. Ông ta cư xử với cô vẫn rất tôn trọng và quan tâm. Thứ sáu vừa rồi ông ấy lại vừa ký quyết định tăng lương trước thời hạn cho cô. Cuối tuần đó, chồng Thanh Phương đưa cả nhà đi chơi công viên nước Hồ Tây. Cũng lâu rồi gia đình họ không có dịp đi chơi như thế này nên cả gia đình vui lắm. Thời tiết cuối xuân mát dịu trong ánh nắng vàng nhạt, nhìn đứa con nhỏ tung tăng chơi đùa, Thanh Phương thấy như quên hết những âu lo công việc, những nỗi trăn trở dằn vặt. Cô lại đang trong tâm trạng vui vui vì được tăng lương, cả anh Toàn cũng vui lắm, nhìn cảnh gia đình họ cười đùa, ngụp lặn trong làn nước xanh ngắt. Không ai lại không nghĩ rằng đó là một gia đình hạnh phúc nhất trần đời. Sáng thứ hai tuần sau, lúc Thanh Phương bưng cà phê vào cho ông Hưng, ông ta bảo cô ngồi lại cùng uống với ông. Trông em hôm nay tươi tỉnh lắm, thế nào, cuối tuần rồi vợ chồng có đi đâu chơi không? Thanh Phương mỉm cười, khuấy nhẹ thìa cho đường tan. Dạ có, vợ chồng em có đưa thằng nhỏ đi công viên nước. Nước hơi lạnh một chút nhưng tắm cũng được, vui lắm anh ạ. Ông Hưng gật đầu, anh cũng định đưa cả nhà đi mấy lần mà chưa có dịp. Con bé nhà anh thích bơi lắm, anh hứa với nó mấy lần rồi mà toàn bị lỡ. Ông Hưng nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp, anh Toàn nhà em bây giờ vẫn làm ở công ty giao thông vận tải miền Bắc đấy chứ? Thanh Phương gật đầu, vâng. Chồng em vẫn làm ở đó, nhưng công việc chán lắm lại vất vả, thỉnh thoảng vẫn phải đi công tác luôn. Bọn em cũng đang định tìm chỗ khác để chuyển mà chưa được. Ông Hưng hỏi han cô thêm một lúc nữa. Rồi ông với tay lấy trên bàn tập hồ sơ, Phương này, tuần này công ty mình sẽ bận lắm đấy. Anh định công ty mình sẽ tham gia một gian hàng giới thiệu tại hội chợ hàng triển lãm chất lượng cao ở Giảng Võ, sẽ khai trương vào thứ năm tới. Công việc chuẩn bị tuy không có gì nhiều lắm nhưng lại chỉ có 3 hôm để chuẩn bị thôi. Đây là tập hồ sơ thủ tục đăng ký, em chuẩn bị ngay cho anh nhé, suốt mấy ngày đầu tuần. Thanh Phương bận rộn giúp cho ông Hưng chuẩn bị việc tham gia hội chợ. Ông Hưng cũng bận nên chẳng có lúc nào riêng tư với Thanh Phương cả. Do trong dịp này Thanh Phương hay phải đi làm việc bên ngoài công ty nên ông Hưng đã cấp cho cô hẳn một chiếc iPhone xinh xắn bóng loáng, tiền cước sẽ do công ty trả, Thanh Phương thích lắm. Lâu nay cô vẫn ao ước có được một chiếc điện thoại sành điệu như vậy. Đến hôm khai mạc gian hàng của công ty, ông Hưng dặn cô phải ăn mặc thật đẹp để cùng ông làm lễ khai mạc. Sáng hôm đó, Thanh Phương tắm gội từ sáng sớm rồi ngồi trang điểm. Thường thì cô không cầu kỳ lắm chuyện trang điểm. Khuôn mặt nhẹ nhõm trắng mịn của cô không cần trang điểm cũng xinh lắm rồi. Thanh Phương chỉ xoa thêm chút phấn hồng, kẻ chút mắt và tô phớt, nhẹ chút son hồng lên đôi môi mỏng. Rồi cô chọn bộ đồ vest công sở mà cô mới may dịp Tết vừa rồi. Chiếc váy của nó hơi ngắn một chút nhưng Thanh Phương mặc đẹp tuyệt vì đôi chân cô vừa dài vừa thon. Bên ngoài chiếc áo sơ mi trẻ trung là chiếc áo khoác mỏng. Mái tóc cô óng ả buông dài đằng sau lưng, nhìn vợ mặc quần áo xong đi ra cửa, anh Toàn phải trầm trồ khen, sao vợ anh hôm nay xinh thế, chắc có công việc gì quan trọng phải không? Rồi anh âu yếm kéo cô lại hôn, Thanh Phương phải gỡ tay chồng ra, thôi nào, kẻo em đi muộn mất, hôm nay công ty em khai mạc gian hàng mà. Không chỉ trên đường đi mà lúc cô duyên dáng sải những bước đi uyển chuyển tự tin vào trong tòa nhà triển lãm, rất nhiều cặp mắt đàn ông phải dõi theo cô với vẻ ngưỡng mộ. Đang lúi húi làm gì đó ở quầy hàng, ông Hưng ngước lên khi Thanh Phương đến. À, em đến rồi đấy à. Rồi ông nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt tán thưởng rồi gật gù. Được lắm Phương à. Nào giúp anh xếp lại cái đống tài liệu giới thiệu sản phẩm này với, chuẩn bị đến giờ khai mạc rồi. Suốt buổi sáng hôm đó, Thanh Phương bận rộn với việc giúp ông Hưng khai mạc gian hàng và một số thủ tục giới thiệu, đến gần trưa công việc mới tạm ổn. Ông Hưng thở phào nói với Thanh Phương. Rồi, việc như vậy, cơ bản là xong rồi, mấy ngày hôm nay bận quá đi mất thôi, những việc còn lại giao cho mấy cậu này làm là được rồi, anh em mình đi ăn đi. Ông Hưng không dùng xe của công ty mà gọi taxi đưa hai người đến một hàng ăn trên phố Phan Chu Trinh để ăn trưa, quán khá vắng vì lúc này còn hơi sớm một chút so với giờ ăn trưa. Khá đói nên Thanh Phương ăn rất ngon miệng, cô vốn không thuộc lại ăn ít hay phải kiêng khem gì để giữ dáng, dù vậy người cô thì đến mấy cô gái trẻ chưa chồng cũng phải ao ước ăn xong. Ông Hưng gọi tính tiền và quay sang bảo cô, Phương ạ, chiều nay có lẽ anh và em không cần quay lại chỗ gian hàng đâu, cần thiết thì cuối giờ tạt qua một tí cũng được. Anh muốn cùng em thư giãn nghỉ ngơi, bù lại cho mấy hôm vừa rồi vất vả. Đợt này mọi việc xong xuôi cũng một phần là công của Phương đấy. Anh sẽ thưởng em xứng đáng. Thanh Phương mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc. Có gì đâu anh, em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi mà. Em cứ khiêm tốn, không có cô thư ký thông minh nhanh nhẹn này thì chắc anh đã rối bù đầu lên mất. Mai anh sẽ ký duyệt cho em một khoản, gọi là tiền bồi dưỡng làm ngoài giờ nhé. Thanh Phương dạ khẽ, trong lòng cô vui lắm, vừa được ông sếp khen ngợi chứng tỏ cô làm được việc, vừa được thưởng tiền. Cô đang cố dành dụm tiền để mua xe máy mới, hiện cô mới chỉ để dành được hơn một nửa. Ông Hưng thanh toán tiền xong, đứng dậy nói với Thanh Phương, bây giờ anh em mình về nhà anh nghỉ trưa nhé. Hôm nay anh có cái này đặc biệt lắm, chắc Phương coi rồi sẽ thích. Đang vui vẻ, Thanh Phương bị kéo giật về thực tại. Cô hiểu ngay là cô lại sắp phải phục vụ ông sếp, và cô cũng hiểu là cô phải làm vui lòng ông sếp của cô nếu như cô không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ này của ông ta trước khi ông ký duyệt thưởng cho cô ngày mai. Vì vậy khi nghe ông Hưng nói, Thanh Phương không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu một cách ngoan ngoãn và đứng lên đi theo ông Hưng ra xe taxi. Lúc Thanh Phương cuốn chiếc khăn đi từ buồng tắm ra thì ông Hưng mặc mỗi chiếc quần đùi đang lúi húi cắm cái USB vào cái tivi trong góc phòng. Xong xuôi, ông ta đi lại thả người ngồi lên mép chiếc giường rộng êm ái, vẫy tay với cô: "Lại đây Phương, anh cho em xem cái này hay lắm." Thanh Phương đi lại gần, khép nép ngồi xuống. Ông Hưng cười khi thấy cô ý tứ ngồi cách ông ta ra, tay thì cố kéo chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn xuống che phần dưới, nhưng vì quá ngắn nên không ăn thua. "Phương, bây giờ mà em còn định xấu hổ che cái gì không cho anh nhìn thấy nữa nào, ngồi dịch vào đây em, cô thư ký xinh đẹp của anh." Thanh Phương đành ngồi dịch sát vào ông sếp và để cho ông ta choàng tay qua vai ôm cô. Ông Hưng cầm cái điều khiển từ xa bấm nút play và nói với cô: "Chắc Phương chưa bao giờ xem thể loại phim này nhỉ?" Thanh Phương nhìn phần giới thiệu tên phim bằng tiếng Anh hiện lên và nhìn ông sếp vẻ ngơ ngác: "Phim gì hả anh?" "Thì loại phim đó. Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi ý." Cũng lúc đó màn hình tivi hiện lên những cảnh giới thiệu trích đoạn của phim. Ngay từ những cảnh đầu tiên, mặt Thanh Phương đã đỏ ửng lên đến tận chân tóc. Cô hiểu đây là loại phim gì và vội cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn nữa. "Khiếp, em cứ làm như em là con gái mới lớn chưa biết gì ấy mà ngượng, có gì mà xấu hổ thì cũng cãi chuyện em vẫn làm với chồng và với anh đấy thôi. Nào xem đi cho biết, diễn viên người ta đã dám chịu ngượng biểu diễn để quay phim cho mình xem mà mình lại không dám xem à?" Mắt vẫn nhìn xuống đất, Thanh Phương lúng túng chống chế: "Không phải, không phải là em không dám xem, nhưng em thấy nó kỳ quá, ai lại làm cái chuyện đó để quay phim cho người khác xem, ngượng chết đi được." Ông Hưng nâng cằm của cô lên hướng về phía màn hình tivi, cười: "Chẳng nhẽ em lại không dám xem thử một lần cho biết à? Cô thư ký xinh đẹp của anh nhát gan thế, có gì kinh khủng lắm đâu em, ai chả như ai, xem đi cho biết, nào nghe lời anh xem đi." Phần vì ông Hưng kéo đầu cô hướng về phía màn hình, phần vì cô không muốn làm ông sếp bực mình, và lại cô nghĩ thôi thì cứ xem thử xem ra sao. Giữa cô với ông Hưng bây giờ thì còn gì nữa đâu mà e dè xấu hổ. Thế là Thanh Phương bắt đầu xem những gì đang diễn ra trên màn hình. Đập vào mắt cô là cảnh một cô gái da trắng tóc vàng đang đứng cùng hai chàng trai trẻ người Á trong buồng tắm. Họ hoàn toàn trần truồng và đang vừa cười đùa trò chuyện vừa kỳ cọ tắm táp cho nhau dưới vòi hoa sen. Phải nói cô gái nọ rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ phương Tây. Cô ta cao lớn, da trắng mịn không tì vết, tóc vàng dài mượt mà, cặp mắt cô ta xanh biếc dưới cặp lông mày hơi xếch lên trông rất cá tính mạnh mẽ. Mũi cô ta hếch to xinh xắn, cặp môi dày gợi cảm. Vóc dáng người cô này thì hết chê, như một vận động viên thể thao vậy, ngực to căng như chồm về phía trước, eo thon nhỏ, khỏe mạnh, hông rộng, chân thon dài săn chắc. Hai cậu thanh niên cũng rất đẹp trai, khỏe mạnh, vốn tiếng Anh của Thanh Phương cũng khá, nên qua đối thoại của những nhân vật trong phim, cô hiểu đây là một cô gái làm tiền được hai cậu thanh niên tranh thủ bố mẹ vắng nhà đưa về để chơi. Cô đỏ dần mặt khi nhìn cảnh tượng sống sượng trên phim. Thanh Phương đã bao giờ nhìn thấy ai trần truồng ngoài chồng cô và ông Hưng đâu. Trên màn hình, hai cậu thanh niên kia cứ phơi tơ hơ bộ phận giống được trơ trẽn của mình ra không chút xấu hổ. Cái cô gái da trắng kia thì lại cứ nghịch ngợm cười phá lên, lấy tay gẩy cho hai cái ấy của hai chàng trai nảy tưng tưng. Thanh Phương cũng rất tò mò khi nhìn chỗ bụng dưới của cô gái trong phim, đám lông cũng hung hung gần như màu tóc của cô ta vậy. Không cần phải nhìn cận cảnh, bằng con mắt tinh tế của phụ nữ, Thanh Phương nhận thấy cô này có môi âm đạo khá lớn, hồng hồng nằm giữa đám lông xồm xoàm. Ông Hưng mỉm cười khi thấy Thanh Phương chăm chú theo dõi, đưa cho cô cốc nước. Ông nói: "Đấy, anh thấy em có vẻ thích rồi đấy, vui vẻ ấy mà, có gì đâu, Phương chuẩn bị coi đến đoạn hay rồi đây." Trong phim, cô gái bắt đầu tụt xuống quỳ trên hai đầu gối giữa hai cậu thanh niên, nước vẫn chảy tràn trề dọc theo cơ thể săn gọn của hai chàng trai. Duyên dáng gạt mái tóc óng ả ra đằng sau cho khỏi vướng, cô gái ngửa khuôn mặt xinh đẹp lên phía dưới háng một cậu thanh niên. Cảnh quay sát vào, đôi môi xinh xắn hồng tươi của cô gái già già hôn hít cái bộ phận săn săn như một quả cam nhỏ. Lơ thơ những sợi lông xoăn đen nằm dưới dương vật của cậu thanh niên, lưỡi cô gái hơi thè ra giữa đôi môi hé mở, như để nếm cái quả đó, rồi cô gái dùng môi lưỡi mơn trớn, vừa hôn vừa mơn man dọc lên trên dọc theo cái dương vật màu hơi sậm thẳng cứng mạnh khỏe của cậu thanh niên. Cho đến khi tới cái đầu tròn múp míp căng bóng thì cô ta hôn thẳng vào dầu nó trước khi há miệng ra ngậm thẳng lấy nó. Thứ nước trong veo ứa ra từ đầu dương vật dây cả vào đôi môi dày căng mọng của cô gái. Thanh Phương thấy ghê quá, mặt cô đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Chưa bao giờ cô lại nhìn sát vào một cái dương vật đàn ông cương lên to đùng như vậy. Và nhất là cảnh một người phụ nữ say sưa mút mát hôn hít nó một cách ngon lành như vậy thì ngay cả trong suy nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ đến, chứ đừng nói là nhìn thấy sát sàn sạt tận mắt, ghê quá. Thanh Phương nhắm mắt lại định quay mặt đi, nhưng ông Hưng không cho mà cứ bắt cô phải xem tiếp. Cô gái nọ mút ngon lành luôn phiên dương vật của cả hai chàng trai trẻ. Vừa mút mắt cô ta lại vừa nhận xét bình phẩm, miệng cười tươi như hoa, mắt nhìn thẳng vào camera một cách bạo dạn như thách thức người xem vậy. Sau khi mút mắt một hồi, cả ba người cùng ra phòng ngủ và leo lên chiếc giường đôi rộng rãi và bắt đầu các trò làm tình. Mặt Thanh Phương không còn chỗ nào để đỏ nữa. Những cảnh làm tình tay ba trên màn ảnh thật đồi trụy hết chỗ nói. Ngoài sức tưởng tượng của cô không thể hiểu nổi. Không biết cô gái và hai chàng trai kia ngoài đời họ có người yêu hay vợ chồng không mà họ lại có thể dám làm những trò như vậy để quay phim cho ai muốn xem thì xem. Và không hiểu người yêu hay vợ chồng của họ nghĩ gì khi xem thấy người thân yêu của họ làm những cảnh trụy lạc hết cỡ này trên phim. Ông Hưng vật Thanh Phương ra giường. Ông ta say sưa sờ soạng hôn hít cô, mắt vẫn không rời màn hình, như vẻ ông ta muốn tưởng tượng ra ông ta đang đóng trong phim vậy, còn Thanh Phương là nhân vật nữ trong phim. Bắt chước y hệt như trong phim, lúc cô gái trong phim bị đè ngửa ra làm tình thì ông Hưng cũng bật ngửa Thanh Phương ra dập. Lúc cô nữ diễn viên bị lật sấp xuống cho nam diễn viên đè lên chơi xuống thì Thanh Phương cũng bị ông Hưng chơi như vậy. Rồi lúc cô gái trong phim chống tay quỳ trên giường như một con heo nái cho nam diễn viên quỳ chơi từ đằng sau thì ông Hưng cũng bắt Thanh Phương quỳ giống hệt như vậy. Thanh Phương cắn răng chịu. Đừng, trong đầu cô rủa thầm ông sếp trụy lạc hành hạ cô đủ mọi kiểu mà ngay cả đến chồng cô cũng chưa bao giờ được làm như vậy, với cô thôi thì đằng nào cũng thế. Đành ráng chịu vậy, chừng được một lúc lâu thì ông Hưng rút dương vật từ trong người cô ra, dí vào tận mặt cô cái dương vật to bự với cái đầu tù tù đỏ tím nhờn nước trông phát ghê, nói rất tự nhiên. Phương ngậm nó đi cho anh nào, cô thấy ghê quá nên quay đầu tránh đi khiến cái đầu dương vật chạm vào một bên má và cất giọng năn nỉ. Em xin anh, em không thể, như thế kỳ lắm. Ông Hưng cứ nài nỉ, ông ta cứ chìa dương vật sát vào mặt cô khiến nó đụng lung tung vào mũi, vào cằm, vào má cô, dây hết cả nước nhớn vào mặt cô. Rồi ông ta nói, Phương này. Anh không muốn ép em làm chuyện em không muốn đâu. Bây giờ thế này vậy, cái chuyện công ty sẽ tạm ứng tiền cho em mua xe máy anh nói với em hồi tháng trước ấy. Nếu bây giờ em chịu anh thì ngay ngày mai anh sẽ bảo bên phòng tài vụ làm thủ tục ngay cho em để em mua xe, gọi là tạm ứng, nhưng thực ra đến bao giờ em có tiền trả công ty thì trả. Kể ra đặt vấn đề như vậy hơi có vẻ quá, nhưng em biết tính anh thích sự thẳng thắn sòng phẳng rồi đấy, tùy em suy nghĩ thôi, Phương thấy thế nào? Thanh Phương đắn đo lưỡng lự. Kể ra thì chuyện chiều ông sếp ngập dương vật của ông ta thì hơi kinh thật, nhưng còn cái xe máy mà cô ước ao lâu nay cũng hấp dẫn cô quá, thế là Thanh Phương tặc lưỡi. Thôi thì cố chịu ghê một chút, vậy người ta làm được thì mình cũng làm được. Thanh Phương khẽ e ấp gật đầu đồng ý và lí nhí nói, nhưng anh rửa sạch nó đi đã được không? Ông Hưng cười hả hê, có thế chứ, rồi đợi anh một tí để anh rửa. Ông ta hớn hở chạy vào buồng tắm, vừa bật vòi hoa sen rửa vừa huýt sáo vẻ thích chí. Rồi tổng ngùng chạy ra với cái dương vật sạch sẽ đỏ đắn nảy tưng tưng theo nhịp bước của ổng ta, leo lên giường, quỳ sấp lên mặt Thanh Phương, chìa dương vật vào miệng cô nói, sạch sẽ rồi đây. Phương há miệng ra đi nào, Thanh Phương nhắm mắt miễn cưỡng há miệng, tiếp nhận lấy cái dương vật còn thơm mùi xà phòng. Cô cảm nhận được cái đầu tù tù và cái thân tròn trùng trục của dương vật ông xếp trong miệng cô, cảm giác miệng ngậm khít lấy cái đó thật lạ lùng và xấu hổ, mặc dù rửa sạch sẽ. Thanh Phương vẫn cảm nhận có một vị ngái ngái rất đặc trưng của đàn ông. Có nằm mơ Thanh Phương cũng không nghĩ là có ngày cô lại có thể dùng miệng ngậm một cái dương vật của một người đàn ông như thế này, nhất là lại không phải là chồng mình. Thanh Phương thấy ông sếp khẽ khàng đẩy đưa nhẹ nhàng dương vật ông ta trong miệng cô, từ đầu dương vật ông Hưng, cô thấy một thứ nước nhờn nhờn gì đó ứa ra ghê ghê, mở mắt ngước lên nhìn ông Hưng. Cô thấy ông ta cũng đang hau háu nhìn xuống mặt cô, ngắm nhìn một cách khoái trá cái dương vật của ông ta trong miệng cô. Thanh Phương định bảo ông sếp tạm bỏ dương vật ra khỏi miệng cô cho cô nhè thứ nước nhờn nhờn trong miệng ra cho đỡ ghê, nhưng cô nói cứ lúng búng vì dương vật ông sếp đầy trong miệng cô. Và ở tư thế ngửa đầu thế này cô cũng không tránh đi đâu được. Thấy Thanh Phương ú ớ nói, ông Hưng chỉ cười và còn giục cô phải chủ động bù dương vật ông ta như trong phim ấy, chứ đừng để ông phải đẩy đưa dương vật trong miệng cô. Và còn nói nửa đùa nửa thật là nếu cô phục vụ ông không đặt yêu cầu thì ông sẽ nghĩ lại chuyện giúp cô mua xe máy, cực chẳng đã. Thanh Phương đành cố gạt đi cảm giác ghê và nhục nhã để e ấp mút dương vật cho ông sếp như một cây kem vậy. Cô thầm nghĩ, nếu chồng cô mà nhìn thấy cảnh này thì chắc cô chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Ông Hưng tỏ ra sướng lắm, ông nhìn như nuốt lấy từng diễn biến trên mặt Thanh Phương. Miệng ông ta suýt xoa đầy khoan khoái, có lẽ ông ta đã muốn Thanh Phương làm thế này cho ông ta từ lâu lắm rồi, đang bú. Chợt Thanh Phương thấy phần gốc dương vật của ông Hưng giật giật và một cái gì đó mơ hồ dâng lên cuồn cuộn bên trong. Rồi một tia chất lỏng sền sệt ấm ấm vọt tưng ra mãnh liệt từ cái đầu dương vật to tròn của ông sếp trong miệng cô. Quá bất ngờ Thanh Phương sững sờ không kịp phản ứng gì cả, vị mặn mặn béo béo ngai ngái sục lên trong mồm cô. Thanh Phương cố nhỏm dậy thoát ra, nhưng ở tư thế ngửa mặt trên gối còn dương vật ông Hưng chĩa từ trên xuống thế này, miệng cô không sao thoát ngay ra khỏi dương vật ông ta được. Mồm cô vẫn liên tục nhận những đợt phóng tinh dần dật hết đợt này đến đợt khác. Ông Hưng lại cố tình danh mạnh trùng trình làm chậm trễ, nên đến lúc Thanh Phương thoát ra được thì miệng cô đã đầy ọng thứ nước trắng đục dinh dính đó. Vừa ghê vừa tức đến suýt phát khóc, Thanh Phương lao vội vào buồng tắm. Cô cố sức khạc nhổ nhè cái thứ của nợ đó ra, nhưng nó cứ dinh dính nhờn nhờn rất khó nhè sạch ra được. Ông Hưng vừa cười vừa đi theo Thanh Phương vào buồng tắm, miệng liên tục xin lỗi là ông không cố ý, chẳng qua là ông thích quá không kìm được. Rồi ông ta đưa cho cô chai nước súc miệng nói, đây Phương súc cái này đi cho đỡ ghê miệng. Cô cầm lấy chai nước súc một ngụm nhỏ, nhìn cô nhăn nhó Ông Hưng cười, anh nghĩ làm gì mà ghê đến thế nhỉ, nó cũng sạch ấy mà, trong phim người ta còn ngậm nuốt ngon lành ấy chứ, nhưng mà được rồi, lần sau anh sẽ chú ý hơn không để em bị như thế nữa. Mặc dù súc miệng mãi, Thanh Phương vẫn cứ cảm nhận được cái vị đặc trưng của tinh dịch ông xếp trong miệng mình, cô thầm nghĩ thôi đằng nào cũng xảy ra rồi. Mới đầu thì ghê thật, nhưng chắc là do yếu tố tâm lý thôi, chứ thật ra cô thấy nó cũng chi tanh tanh ngai ngái thôi, chứ cũng không có gì kinh khủng lắm. Vả lại, ông ấy giúp cho mình cái xe máy thì đành cố chiều ông ấy vậy. Thanh Phương với ông Hưng nằm ngủ chừng độ gần một tiếng thì thức dậy, sau khi tắm cho sảng khoái. Ông Hưng lại kéo Thanh Phương lên giường đòi ôm hôn vuốt ve cô một lúc. Ông Hưng mỉm cười lấy tay ra hiệu chỉ xuống phía dưới bụng mình. Thanh Phương liếc nhìn khẽ nói, nhưng lần này anh không được vào miệng em nữa đấy. Ông Hưng chở mình nằm ngửa ra một cách thoải mái, rồi anh hứa ấy cho anh đi nào Phương. Lần này thì không cần ông Hưng phải đè ngửa cô ra ọng dương vật vào miệng nữa, mà chính Thanh Phương chủ động dùng miệng phục vụ cái dương vật của ông sếp trong khi ông này nằm ngửa dạng chân thoải mái, chĩa thẳng dương vật lên trời. Ông Hưng hướng dẫn cho Thanh Phương rất tỉ mỉ cách thức liếm láp mút mát. Trong lòng cảm thấy nhục nhã lắm, nhưng cô cố gạt sang một bên để làm theo những gì ông sếp yêu cầu. Ông Hưng khoái lắm, dương vật ông ta ứa nước ra tràn trề. Một lúc sau, chính ông Hưng phải đưa tay ra ngăn đầu Thanh Phương lại, miệng cười ngượng. Thôi Phương, dừng lại em, anh hết chịu nổi rồi, thêm một tí nữa là anh vọt ra mất. Thanh Phương nhả dương vật của ông Hưng ra, cô lấy mu bàn tay chùi miệng liếc nhìn cái dương vật hiên ngang chĩa thẳng đứng lên bóng nhờn như bôi mỡ, chắc là nhờ miệng của cô nghỉ một lát cho đỡ hưng phấn. Ông Hưng đưa bàn tay ra rất điệu về phía cái dương vật thẳng đơ của mình như mời vậy, nào xin mời Phương lên ngựa, mặt tưởng đỏ. Thanh Phương lồm cồm ngồi xổm lên người ông sếp, vì ông Hưng cứ nằm yên, không đưa tay xuống lựa vị trí dương vật của mình cho đúng chỗ cần thiết, ý để mặc hoàn toàn cho Thanh Phương chủ động, nên cô đành một tay chống lên ngực ông ta, tay kia thò xuống cầm cái dương vật cứng nhắc đó kê vào miệng âm đạo của mình, rồi từ từ hạ người xuống cho cái dương vật đó từ từ đi từng phân một vào trong người cô, cho đến khi cô cảm nhận được đám lông rậm rạp của ông sếp chạm vào háng cô và cái bíu dương vật mềm mềm của ông ta cũng chạm vào phía dưới háng cô, chứng tỏ dương vật ông ta đã chui trọn vẹn vào trong người cô. Ông Hưng nhìn cô háo hức, hai tay ông vỗ vỗ vào hai bên hông cô dục, nào, bây giờ anh làm ngựa nhé, anh cho Phương Phi thoải mái đấy. Thanh Phương đành bắt đầu nhấp nhổm lên xuống cho cái dương vật thọc ra vào người cô, quả thật cô thấy mình rất giống với phi ngựa vậy, xấu hổ quá đi mất. Ông Hưng cứ dục cô phi nhanh hơn nữa. Mắt ông ta say sưa nhìn bộ ngực khỏe mạnh của cô này tưng tưng theo nhịp phi. Ông Hưng với tay lấy cái điều khiển từ xa để đầu giường chĩa về phía tivi bấm nút. Trên màn ảnh lại hiện ra cảnh tiếp tục của bộ phim lúc nãy đang xem dở. Ông Hưng bắt Thanh Phương vừa nhún nhảy trên người ông ta, vừa phải xem phim chứ không được ngoảnh đi nơi khác, khiến cô ngượng hết chỗ nói, lại giống như lần trước bắt chước theo trong phim. Ông Hưng bắt cô làm tình với ông ta theo đủ mọi tư thế như trong phim, Thanh Phương chỉ còn biết cắn răng chiều theo mà không dám phàn nàn gì cả. Thậm chí cô còn phải cố tỏ ra vui vẻ trò chuyện với ông sếp. Ông Hưng thỏa thích hành hạ cô thư ký xinh đẹp của mình hồi lâu rồi, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng ông ta cũng không sao kìm được việc xuất tinh vào cái cơ thể đàn bà nọn nà yêu kiều của Thanh Phương. Ông Hưng chỉ kịp kêu ôi Phương, anh ra a a, rồi phóng trọn vẹn lượng tinh dịch mà ông đã cố kìm giữ từ nãy đến giờ vào trong người cô thư ký. Chiều hôm đó, Ông Hưng hơi mệt sau hai cú làm tỉnh nên ông ta về thẳng nhà và giao cho Thanh Phương việc tạt qua chỗ gian hàng triển lãm kiểm tra mọi việc trong ngày. Sau khi xong xuôi mọi việc ở chỗ triển lãm, Thanh Phương tạt qua chợ mua thức ăn chiều và đi đón đứa con nhỏ về nhà. Suốt cả tối hôm đó cô hầu như không dám nhìn vào mắt chồng. Cô cứ nghĩ đến cảnh hồi chiều cô bú dương vật cho ông sếp của cô là cô lại thấy xấu hổ ghê gớm với chồng. Cô thầm nghĩ tội nghiệp. Anh ấy không thể tưởng tượng nổi chuyện người vợ yêu dấu của anh ta lại có thể dùng miệng bú dương vật cho một người đàn ông xa lạ khác. Cái miệng mà ngay chính anh ta cũng chỉ dám hôn một cách đầy yêu thương trân trọng nay lại há ra ngậm một cái dương vật kinh tởm của một người đàn ông khác, thậm chí đến lúc lên giường với chồng. Được chồng ôm hôn, Thanh Phương vẫn cứ day dứt lo sợ vì cô vẫn như cảm nhận được trong miệng mình còn cái vị tanh tanh ngái ngái của tinh dịch ông sếp, không biết anh Toàn hôn cô có nhận ra không. May mà chồng cô cũng mệt nên chỉ ôm hôn cô rồi ngủ, chứ trong tâm trạng này thì cô cũng chẳng có bụng dạ nào mà gần gũi chồng cả. Phần tiếp theo phần trước.